Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hòa bình vẫn thích hơn. Thế giới đang bị đe dọa mất đi sự an ổn vì nhiều quốc gia muốn trở nên hùng mạnh qua các loại vũ khí có tầm sát thương liên lục địa. Người ta tốn thì giờ công sức tiền bạc cho điều đó, nhưng để có được hòa bình an ổn cho gia đình, xã hội thì cần bao nhiêu thì giờ công sức tiền bạc? Đã có ai ngồi cân đo đếm những điều này chưa? Bài học hôm nay ghi nhận một cuộc thương thảo trong đối thoại không tổn thương về người và của. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 31 câu 45 đến câu 55. Gia-cốp lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng: hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại chất thành một đống rồi ngồi lên trên ăn bữa. La-ban đặt tên đống đá đó là I-e-ga-sa-ha-du-ta, còn Gia-cốp kêu là Ga-lét. La-ban nói rằng: đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Ga-lét, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì La-ban có nói thêm rằng: khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây, đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho chúng ta. Gia-cốp chỉ đấng của Y-sắc cha mình kính sợ mà thề. Đoạn, người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Phần Kinh Thánh này mô tả sự thành công sau cuộc đối thoại do sự can thiệp của Chúa. Ông La-ban không gây chiến, anh Gia-cốp cũng giữ hòa khí. Sau đó, họ lập bằng cớ chứng minh hai bên sẽ không xâm phạm về người và của lẫn nhau. Thứ nhất, ai giận ai? Trong Sáng Thế Ký chương 31, từ câu 31 đến câu 44, tường thuật cuộc lùng kiếm các pho tượng của nhà La-ban bị mất cắp. Kết quả là không tìm thấy đâu cả. Thế là anh Gia-cốp có lý do để nổi giận, phê phán ông La-ban. Anh Gia-cốp cũng viện dẫn sự trợ giúp của Đức Chúa Trời qua câu nói: nếu Đức Chúa Trời của cha tôi không phù hộ tôi, theo câu 42. Cũng qua câu này, cho thấy mối liên hệ của anh Gia-cốp với Đức Chúa Trời vẫn là tình trạng dựa dẫm, chứ không là mối gắn kết cá nhân anh Gia-cốp với chính Chúa. Cho đến giờ phút này, ông La-ban vẫn giữ bình tĩnh, cư xử hòa diệu, muốn an ổn với anh Gia-cốp. Phải chăng dù mất của cải, dù phải xa lìa con cháu, nhưng tấm lòng của người cha là vẫn muốn con cháu được bình tĩnh? Hay ông vẫn nhớ lời Chúa phán dặn nên kiềm chế cảm xúc? Nếu thử đặt mình vào chỗ của ông La-ban, cách hành xử của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ hòa diệu hay cũng nổi trận lôi đình khi thấy con rể đã dẫn cả nhà trốn đi, bây giờ lại lên mặt la lối tính toán đủ thứ? anh Gia-cốp đâu trong sạch để đủ tư cách lên án cách đối xử của ông La-bán. Nhưng dường như để trấn áp nỗi sợ hãi, anh phải lên giọng như thế chăng? Dù là cha mẹ vợ, cha mẹ chồng có quyền để nổi giận, thì cũng không nên vì thế mà xử ép con cháu dâu rể trong nhà. Nên lắng nghe, cho con cháu được trình bày nguyện vọng, hợp tác, tin cậy lẫn nhau. Không nên theo cách của ông La-bán là vì xót của mà lục lọi, quy kết tội cho người khác, để cuối cùng phải ê chề vì chẳng tìm thấy gì. Ngày nay, việc lục soát cặp ba lô điện thoại của con để xem có thư từ hình ảnh gì đáng ngờ không, hoặc vào phòng riêng lục lọi đồ đạc xem có cất giấu những gì nguy hại không, vẫn còn xảy ra và gây tổn thương trong lòng con cháu, khiến mất lòng tin cậy nơi ông bà cha mẹ. Từ đó, ông bà cha mẹ sẽ gặp khó khăn khi muốn giúp con cháu trong việc gây dựng đời sống tâm linh. Chính chúng ta cũng đâu muốn ai lục lọi đồ đạc của mình, phải không nào? Vậy nên, điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Theo Matthew chương 7 câu 12, hầu hết chúng ta đều biết lời dạy này, nhưng thường áp dụng cho người ngoài hơn là người nhà. Ví như ít cha mẹ nào quan tâm dạy dỗ con trẻ khi muốn sử dụng bất cứ vật dụng gì của người khác, như mảnh giấy, cây bút trên bàn của anh chị, của cha mẹ thì phải xin phép, không tùy tiện sử dụng. Như thế sẽ hình thành thói quen từ khi còn nhỏ, biết tôn trọng người khác. Nghe thế này, có người sẽ nói, ôi chao, ba chuyện vụn vặt ấy mà. Vâng, đúng là chuyện nhỏ, nhưng hiệu quả thì lớn đấy. Những cách cư xử đúng mức, phải phép, góp phần hình thành nhân cách. Những người biết sống tôn trọng người khác chính là học cách yêu mình, yêu người theo đúng lời Chúa dạy. Chẳng ai trong chúng ta muốn con cái quen cách lừa gạt như anh Gia-cốp. Cũng chẳng cha mẹ nào nỡ bóc lột công sức lao động của người thân như cách ông La-bán đã làm. Phải thế không? Thứ hai, mong muốn hòa bình. Sau những chạm trán nảy lửa bằng lời nói, nay thì an ổn và cùng ngồi lại ăn uống với nhau, theo câu 46. Quả thật là khi lòng dịu lại mới có thể ngồi ăn cùng nhau, chứ trước đó mà có sơn hào hải vị thì cũng chẳng thể ngồi cùng nhau. Thế nên bầu không khí hòa bình, thân thiện, nhẹ lòng mới khiến cho bữa ăn được hiệu quả. Là người nội trợ, xin đừng quên điều này. Nếu vất vả lo nấu dọn nhiều món ngon mà bầu không khí nặng nề thì cũng chẳng ai nuốt trôi đâu, thậm chí còn gây khó khăn cho vấn đề tiêu hóa nữa. Vậy nên lời Chúa dạy, thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Theo Châm Ngôn chương 15 câu 17. Bước tiếp theo giữa ông La-bán và anh Gia-cốp là dùng đống đá làm cột mốc ranh giới, cam kết không xâm phạm lãnh thổ của nhau, không làm hại nhau. Theo câu 52. Cả hai người đều viện dẫn danh Chúa, nhưng trong toàn câu nói của họ không hề có cụm từ Đức Chúa Trời của tôi. Họ đề cập đến danh Chúa vì thói quen hơn là mối liên hệ gắn bó giữa cá nhân họ với chính Chúa. Sau này khi anh Gia-cốp có cơ hội kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, anh mới khẳng định, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Theo Sáng Thế Ký chương 32 câu 30. Có khoảng cách giữa sự biết Chúa và tiếp nhận Ngài làm chủ đời sống cách cá nhân. Ngày nay có nhiều cha mẹ biết Chúa, biết Kinh Thánh là lời Chúa, biết nhà thờ Tin Lành là nơi thờ phượng Chúa, gây dựng đức tin và thông công với cộng đồng cùng đức tin, biết và tuân giữ mọi lễ nghi trong hội thánh, giữ những sinh hoạt trong nhà thờ rất nghiêm túc. Nhưng có bao giờ xem xét mối liên hệ của mình với Chúa giống anh Gia-cốp vào thời điểm nào? Đã thật sự kinh nghiệm sự tha tội, sự giải cứu Chúa làm cho mình chưa? Vì cha mẹ không nhận biết rõ ràng về điều này nên rất khó để hướng dẫn con cái đi đúng hướng trong việc gây dựng đời sống tâm linh. Thế nên thông thường là chỉ hối thúc con đi nhà thờ, học trường Chủ Nhật, nhóm ban ngành. Nhưng mỗi đứa con của chúng ta có thật sự gặp gỡ Chúa cách cá nhân để kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa, liệu chúng ta có biết rõ không? Vì chưa thật gặp gỡ Chúa để có mối liên hệ Đức Chúa Trời của tôi, nên nếp sống vẫn còn nhiều nan đề như gia đình ông La-ban và cả gia đình anh Gia-cốp nữa. Đó cũng là nguyên nhân cho mọi bất hòa. Việc ăn bữa với nhau, có đống đá làm chứng, cũng chỉ là những giới hạn tạm thời, chứ chưa thực sự là hòa bình. Vì làm sao có hòa bình hay hạnh phúc khi không có Chúa trong đời sống? Người ta chỉ có thể hòa bình khi sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng. Theo Colossae chương 3 câu 15. Khi phỏng vấn một cặp vợ chồng mừng hôn nhân 40 năm, có người hỏi, số lúc nào cũng thấy ông bà hạnh phúc vui vẻ, có bí quyết đặc biệt nào không? Người vợ trả lời, không phải luôn luôn đâu, tôi cũng khổ lắm khi ông ấy theo đạo mà chẳng hành đạo gì cả. Có lúc tưởng đã bỏ nhau rồi đây. Nhưng tôi đọc lời Chúa, tôi cầu nguyện, tôi cam kết là ông ấy không làm theo lời Chúa là phần của ông ấy, còn tôi cứ trung tín vâng theo lời Chúa, tiếp tục chịu đựng yêu thương ông ấy bằng sức Chúa ban. Cho đến một hôm, ông ấy bảo tôi, bà ơi, tôi tiếp nhận Chúa cách riêng tư rồi, xin Chúa làm chủ cuộc đời tôi. Từ đó, Chúa làm phép lạ thay đổi đời sống tâm tính ông ấy từng ngày. Tôi cũng được tiếp tục trưởng thành trong lời Chúa. Vợ chồng có thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện chung với nhau. Lần hồi, Chúa ban niềm vui thỏa, hạnh phúc dâng tràn từ từ hồi nào hỏng hai ông ha. Và ông nói thêm, tôi thuộc câu Kinh Thánh này, Chúa làm mọi việc đều được. Theo Matthew chương 19 câu 26. Thế đấy, cuộc đời chỉ hạnh phúc thật khi có Chúa làm chủ đời sống, làm chủ gia đình của chúng ta, nan đề lui dần, nhường chỗ cho hòa bình, phước hạnh. Cầu xin Chúa dùng bài học hôm nay nhắc nhở mỗi người đang sống trong mái gia đình tin kính. Đừng quên gây dựng đời sống tâm linh cho mình và cho người thân yêu. Đừng nản lòng khi gặp nan đề bất hòa tổn thương. Cần bình tĩnh để lòng trí hướng về Chúa và lời Ngài. Tìm kiếm sự hòa bình thay cho những tính toan hơn thiệt. Cảm tạ Chúa vì đang hưởng hạnh phúc thỏa lòng. Chúng ta sẽ hưởng niềm vui của bữa ăn trên đống đá, chứ không phải cuộc rượt đuổi và trốn chạy đầy hiểm nguy vừa qua của gia đình ông La-ban và anh Gia-cốp. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao yêu thương trao nhau hôm nào, giờ còn đây mãi thôi. Xin Cha yêu giúp cho đôi mình chọn đường đi với nhau. Dâng lên Cha yêu thương bao tâm tình mình đã hứa với nhau. Cuối xin Ngài ban ơn này để dịu nhau đi cho đêm. Bao yêu thương cho nhau hôm nào, giờ còn đây mãi thôi. Xin Cha yêu giúp cho đôi mình chọn đường đi với nhau. Dâng lên Cha yêu thương bao tâm tình mình đã hứa với nhau. Cuối xin Ngài ban ơn phước để dìu nhau đi cho đến muôn thu chẳng phai. Cuối xin Ngài ban ơn này để dìu nhau đi cho đến